This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và trên đường live cũng đã có Tiến Dũng rồi. Tiến Dũng hôm nay không biết là bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Ủa, mình mở nhạc cho nó tính là chưa phải không?
Bây giờ mình nói mình vô luôn. Chút nữa sau cuối cùng
vâng,
mình nghe
luôn. Chào quý thính giả của đài 1600 AM gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn Hiền. Hôm nay bầu trời thấy trong xanh thấy đẹp đẽ ha.
Nóng gần chết với trong xanh đẹp đẽ.
Chứ giờ đi mình tính giờ đi. Mình tính bây giờ thôi. Còn kể như là kể 3 tiếng 4 tiếng sau là bắt đầu là quý vị thấy cũng hơi nóng nóng lên rồi đúng không quý vị? Không, bắt đầu
hơi nóng là anh hơi khiêm nhường đó. Nóng quá chừng nóng mấy ngày nay nóng mà còn hiêm mịch nữa. Hôm qua mưa xong cái là hiêm đi lên too high. Wow. Hôm qua nóng cũng thì khoảng cũng nóng theo luôn phải không? Cũng đỏ rực luôn quý vị. Ngày hôm nay thì đỡ rồi, thằng Tính đâu cho anh thì lên được 37 điểm. Hiện tại là 24.743 điểm và Nasdaq thì lên được 33 điểm, hiện tại là 7.385 điểm. SP500 thì lên 8 điểm, hiện tại là 2.719 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.07%. Dầu thô thì giảm 57 xu, một thùng dầu thô là 7.75 đồng. 1 euro đổi được 1.18 đồng. Vàng thì giảm 1.5 đồng, hiện tại ao vàng 1.288 đồng 60 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.51%, tương đối cao nhất là 4.45%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.89%, tương đối cao nhất là 3.85%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.610.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Facebook sáng ngày hôm nay nói rằng họ đã turn down 21 triệu cái account trong vòng 3 tháng, thưa quý vị, vì những account này có liên quan đến những cái hình ảnh mà gọi là adult nudity, tức là những hình ảnh khỏa thân, và cũng có những cái đoạn video violence, tức là đánh nhau vân vân, thì họ đã turn down xuống mà trong vòng 3 tháng thôi. Nhưng mà họ có nói rằng mặc dù những cái đó thì không tốt, nhưng mà những cái lời lẽ, những cái hate speech thì ok, tức là nhục mạ, chửi bới bằng những cái lời thôi đó thì no problem, thưa quý vị. Trong cái đó thì một cái bản tin song song đó có Trung Quốc, có liên quan Trung Quốc và Starbucks. Starbucks sáng ngày hôm nay thì đứng đầu của Starbucks nói rằng họ sẽ mở thêm 3.000 tiệm mới nữa ở quốc gia Trung Quốc vào next few years. Và khoảng từ 3.300 tiệm cho đến 6.000 tiệm từ đây đến năm 2022. Và chúng ta biết người Trung Quốc thì rất là thích đồ ngọt. Nói chung là người châu Á, thưa quý vị, thích đồ ngọt lắm. Nhưng mà Trung Quốc là một quốc gia gọi là đứng thứ nhì về nền kinh tế, và họ cũng rất thích thịt heo nữa. Một bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến Sprint. Chúng ta biết là Sprint, một cái công ty điện thoại, đã bắt tay gọi là góp gạo thổi cơm chung với lại T-Mobile. Họ cũng nói khi mà bắt tay với nhau thì họ nói họ bỏ ra khoảng gần 20 tỷ thì phải, thì nếu không lầm là 2 tỷ, 20 tỷ gì đó để mà mở ra những cái công nghệ cao, đặc biệt là 5G, tức là fifth generation. Và họ cũng nói bữa sáng ngày hôm, chiều tối ngày hôm qua và sáng hôm nay họ cũng tiếp tục nói về cái vấn đề 5G. Và Sprint nói rằng họ sẽ đã bắt đầu đặt cái already, quý vị, đã name và đúng đặt những cái 5G, những cái thành phố lớn, trong đó là New York City, Phoenix and Kansas City. Đây là những thành phố mà họ có thể đặt những cái 5G để thử nghiệm. Và để chứng minh rằng họ nói là làm, thì họ đã thuê những người luật sư, người engineer, những người gọi là kỹ sư đi install những cái mà chúng ta thường trên cái giới mà gọi là về technology đó, MIMO, tức là MIMO, multiple input and multiple output. Đây là những cái rất là to cho cái 5G, quý vị. Và đồng thời họ cũng nói rằng trong tương lai sắp tới đó, cái LTE và cái 5G cũng như là cái những cái 4G nó sẽ liên với nhau, và cái system nó sẽ rất là lẹ. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta cũng chờ xem những thành phố như New York City, Phoenix and Kansas City họ sẽ dùng 5G. One of the heck of defect, đây là một cái defect mà tôi Dũng nghĩ rằng nó nguy hiểm vô cùng. Mình mở, mình turn on cái cưa điện, cái cưa mà gỗ, cưa cây, các thứ, cái cưa mà có cái dây xích chạy đó, là mình đã sợ rồi. Nhưng mà cái này còn sợ hơn nữa, trên 1 triệu cái cưa điện 14 inch đã bị recall và phải nói là return as soon as possible. Cái lý do vì cắm điện rồi, turn on, cưa chạy ngon lành, nhưng mà lúc không off, nó không off, tức là tắt, nó không tắt, nó chạy liên tục. Mà cái điều này rất nguy hiểm, vô cùng cái thưa vị. Và trên 1 triệu cái cưa điện, và chúng ta biết là những cái, quý vị nào ở Mỹ thì chúng ta ai cũng mà thường sửa nhà hay là mua đồ bây giờ dụng cụ sửa nhà, sửa cửa đó, thì chúng ta cũng biết là Harbor Freight là một cái cửa tiệm bán đồ rất rẻ, mà hầu hết những cái đồ trong đây là đồ made in China. Cái quan trọng là họ bán rẻ lắm, chúng ta có thể xài vài lần dục cũng được nữa. Những cái cưa điện, những cái đồ mà về đèn, everything so cheap, quý vị. Nếu quý vị nào đến đây mua mà chúng ta xài chỉ xài tạm thôi đó, những liên quan đến cưa điện này nọ đó, thì chúng ta sẽ mua Harbor Freight. Và họ nói là ba cái tên của cái sản phẩm mà bị recall mà phải trả lại càng sớm càng tốt. Cái đầu tiên là Portland, cái hiệu Portland. Cái thứ hai là One Stop Garden. Cái thứ ba là Chicago Electric. Đây là những cưa điện mà phải return lại vì thiệt là nguy hiểm. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến nhà cửa, cái thưa vị. Phải nói rằng cái thị trường nhà cửa đang có bắt đầu chiều hướng đi xuống. Lý do tại sao? Vì nó ảnh hưởng một cái dây chuyền. Đầu tiên là Home Depot. Đúng ra vì biết rằng thường thường đến mùa hè đến á, thì người ta xây dựng nhà cửa nhiều, rồi người ta lại sửa chăm sóc vườn tược nhiều và cây cối, rồi phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi nhà cửa xây dựng để mua xi măng, mua gỗ. Nhưng mà ngược lại Home Depot lại giảm 2%, tức là cái cổ phiếu của họ đã bị giảm 2%, lô cũng đồng chung số phận giảm 1%. Và họ nói khi mà họ điều tra ra, họ nói rằng những cái công ty xây dựng đó, chẳng hạn như là về Lennox, rồi Toll Brothers, rồi KB Home, rồi D.O. Horton, đây là những cái công ty mà xây dựng nhà, những cái builder đó đã giảm từ 10-20%, tức là họ nhà cửa bắt đầu có chiều hướng đi xây dựng đã đi giảm rồi. Như cái thưa vị, cái construction đã giảm 3.7% riêng về tháng 3, rồi nhà cửa vào tháng 4 đó đã giảm đáng kể, chỉ còn có 1.290.000 căn là được xây dựng trong cái tháng 4, trong cái gọi là quý 1 năm từ tháng 4 năm ngoái đến năm nay là chỉ có 1.290.000 căn. Và họ cho biết rằng apartment construction đó là giảm đến 12.6%, chỉ còn 374.000. Construction family home chỉ cũng đã giảm, chỉ còn có 894.000. Tức là con số này giảm, và cái mortgage application cái tuần lễ vừa rồi đã giảm 2.7%. Và đó là gom chung là những cái dấu hiệu cho thấy rằng cái thị trường địa ốc có phần chậm lại, cái thưa vị. Mà ví dụ cũng đã khuyến khích quý vị đó, là quý vị nào mà đã có từng mua nhà hay là đang looking for một cái nhà đó, thì chúng ta không cần phải là too much aggressive để mà mua một căn nhà, thưa vị. Cũng từ từ thôi, không cần phải trả hơn 50.000 lấy căn nhà đâu, nếu mà ta không cần gấp lắm. Vì thời điểm này thì cái thời điểm này cũng gần, các em cũng gần nghỉ hè rồi, thì chúng ta cũng thể ở phòng mình một hai tháng để chờ đợi xem nó như thế nào. Vì theo cái tình hình địa ốc đó thì Dũng nghĩ rằng nó không có hot như những tháng trước mà chúng ta nghĩ đâu, nó sẽ từ từ chậm lại. Thứ nhất là cái mortgage, cái tiền tiền interest nó đã lên rất là nhiều, rồi đồng thời cái nhà cửa đã xây chậm lại, mà nhiều người cũng đã cái nhà nó mắc hơn cái mortgage nó nhiều quá đi, làm người ta cũng bị lạnh cẳng. Rồi chưa kể nhà đã mắc rồi cái tiền interest rate nó lại lên nữa, thì làm cho double impact, và người ta cũng không có muốn, gọi là có nhiều người nhục chí đã bỏ ý định mua nhà, và cái nhà cửa hiện tại nó cũng đang tồn. Chúng ta thử lên qua trang web thì những cái nhà mà nó còn nhiều lắm, có những cái nhà để vài tháng nay chưa bán được, như khu phố của Tiến Dũng thì có một cái vài căn nhà để vài tháng nay rồi chưa bán được, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng quý vị gửi đến quý vị để quý vị cũng nên cẩn thận. Hai trường hợp đã xảy ra đều nằm ở cái tiểu bang Georgia. Cái thưa vị, khi một cái người phụ nữ đầu tiên đó, bà tên là Barbara Carroll, bà mua một ba cái box mà toilet paper, tức là ba cái cuộn giấy, ba cái thùng giấy vệ sinh, thì ba cuộn này cái giá trị của nó là 88 đồng 17 xu. Nhưng mà khi mua rồi mấy ngày sau thì cái statement gửi về đó là ba cuộn giấy này Amazon đã charge bà đến 7.500 đồng. Amazon cái thuyền xin lỗi 7.000 đồng. Amazon charge bà 7.000 đồng, và cái cuộn giấy này bà mua hồi tháng 3. Vì thế bà cũng gọi lên và Amazon đã trả tiền lại và xin lỗi rất nhiều. Chúng ta biết rằng đây không phải là typo, vì chúng ta mua trực tiếp từ online, gửi link vào cái database, để cái system nó bị truncate, nó hơi dở, cái thuyền, tức là cái người làm ở trong cái system của Amazon Cái thứ hai, cái người chọn thứ hai cũng nằm cùng tiểu bang, mua một cuộn, ba cuộn giấy giống như vậy thì bị trượt 7.500 đồng. Cái 7.000 là 7.000, chính xác hơn là 7.455 đồng. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận khi mới bị mua mặt hàng nào ở Amazon đó. À, chúng ta thấy giá như vậy đó, mua rồi nhưng mà chúng ta khi cái statement về á, ví dụ khuyến khích quý vị nên coi thiệt là cẩn thận. Đôi khi nó sai lầm thì cái lợi đó là cái người cái hãng Amazon như tôi nghĩ người ta không nói. Nhà hàng như bây giờ có 3 cuộn giấy có 88 đồng 17 xu mà họ chọn 7.000 đồng thì tưởng tượng chúng ta không coi là chúng ta mất 7.000 đồng. À, vì thế thì khuyến khích quý vị mua không phải riêng về Amazon, bất cứ trường hợp nào, bất cứ cái trang mạng nào quý vị mua mà online đó, chúng ta nên check cái statement quý vị. À, chưa kể là bị hacker, bị scam, rồi còn thêm bị là bây giờ họ tính sai nữa. À, chúng ta cẩn thận nha, còn không mất tiền rất là oan uổng thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng đi, tại vì tiếng Trung không còn nhiều giờ nữa. Một cái thử nghiệm 40 cái quốc gia khác nhau để xem coi quốc gia những quốc gia nào đem tiền về nhiều nhất sau khi trả thuế. Đứng đầu là India, là Ấn Độ thưa quý vị. Cái lý do vì họ không đóng thuế. Họ làm trung bình, cái người dân Ấn Độ làm được 1.607 triệu đồng một năm và đem về là 1.607 triệu đồng. Và đứng thứ nhì là Ả Rập Saudi. Chúng ta biết rằng cái Ả Rập Saudi này cũng không có đóng thuế. Trung bình người dân họ làm được 21.702 triệu đồng một năm, đem về vẫn là 21.702 triệu đồng một năm. Switzerland, Thụy Điển thì đóng 2% thôi, nhưng mà Thụy Điển làm lương rất cao thì 85.718 đồng một năm. Họ đem về là 84.006 đồng, đóng thuế 2%. Indonesia đóng thuế 5%. Trung bình người dân ở đây làm 3.400 đồng, đem về là 3.230 đồng. Về nước Mỹ đứng thứ 17, đóng thuế 18%. Làm trung bình người dân làm được khoảng 64.154 đồng, đem về là 52.344 đồng. À, theo qua cái khảo sát của một công ty khổng lồ tên là Capriel, chuyên môn khảo sát về lương bổng trên toàn thế giới. Và Việt Nam không có trong cái danh sách của Caprilo. Cái lý do về Tiến Dũng tự làm, thưa vị, lương trung bình không có chính xác, một từ 239 đồng đến 1.230 đồng một năm, tức là cái người nghèo cũng có mà người trung bình cũng có. Cái lý do vì Caprilo không có làm được vì lương thấp như vậy mà nhà thì lúc nào cũng vài tỷ, xe cũng nào cũng vài chục ngàn đô, nên họ không có làm được cái thống kê, thưa vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chính xác rồi, bạn nói chính xác rồi. Làm sao chúng ta lấy được một cái sự bình quân của tất cả những cái đầu người Việt Nam mà đi làm được buôn bán nhỏ cũng có, buôn bán vặt cũng có, một rổ chanh thì cũng trở thành một cái phần buôn bán rồi xong xuôi, buôn bán xe thì cũng trở thành một cái buôn bán, cò mồi cũng trở thành một cái vấn đề buôn bán. Wow, quá nhiều buôn bán thì vào những cái buôn bán đó nó không thực sự đó là một cái nghề, cho nên làm sao chúng ta biết được cái bình quân của người Việt Nam sống thì
chủ tịch phường lương có ba triệu mấy, đi cái xe 8 tỷ tư không có làm thống kê được, không có làm được.
Khó
lắm. Thấy cũng hơi nhức đầu ha.
Dạ, khó
lương lắm. Thì một đường mà tài sản một ngã vậy thì sao mà làm được.
Giống như tài Hoa Kỳ này, quý vị thấy họ đánh như cuối cùng cũng 18%. Cuối cùng thì chúng ta thấy là trừ thuế ra thì cũng còn bị hao hụt rất là nhiều. Nhất là quý vị làm neo thì quý vị thấy là cuối năm thì mình phải đóng thuế lại biết là bao nhiêu. Đó, mà so với là những cái người mà làm công bình thường thì cũng không có hơn được là bao nhiêu cả. Nhưng mà quý vị làm nhiều giờ hơn, quý vị chèn ép rất là nhiều chuyện, nhiều điều lắm. Nói chung ra thì trong cái vấn đề mà việc làm thì chúng ta thấy là thôi thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ, giống như Tiến Dũng nói thì mình cứ sống ở đây đi, cảm thấy dễ thở, mình thống chẳng là nào mình giờ mình đi qua những cái nước mà nó đóng sau khi mà trừ thuế xong, thí dụ như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy này nọ để mình sống thì cũng hơi khó đấy. Khi mà chúng ta đã có cái an cư lạc nghiệp rồi thì cố gắng để phát triển cái nghề nghiệp của mình thôi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, hoàn toàn đồng ý với anh. Nếu mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ cũng là một quốc gia phải nói rằng khá tốt, và đa số nước châu Âu mà nói về Thụy Điển, Thụy Sĩ hay là Na Uy hay Đan Mạch các quý vị thì những quốc gia đã khỏi nói rồi, khỏi chê rồi, nhưng mà nó hơi chán lắm luôn đó. Người đó thì cũng chán lắm, cũng chẳng có gì vui lắm đâu các quý vị, nhưng mà cái đời sống là được nhàn rỗi, đồng cỏ xanh, rồi trâu bò, không có trâu rồi bò, rồi cũng dễ thương lắm, hiền hòa, rất là peaceful, rất là bình an. Nhưng mà điều đó nó chán như con dán hả?
Chán như con dán, đúng vậy.
Nó không có rầm rộ, nhịp nhàng, khi không nghe tiếng súng bắn cũng buồn. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.